Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Vatican, sáng hôm qua thứ Hai, 30 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp 40 vị tân tổng giám mục và phái đoàn tín hữu của các vị trong Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục. Ngài nhấn mạnh rằng sứ mệnh chủ chăn phát xuất từ tình yêu đối với Chúa Kitô. Sứ mệnh này vừa là niềm vui vừa là thập giá, nhưng êm dịu và nhẹ nhàng vì là thập giá của tình yêu. 40 tân tổng giám mục đã được Đức Thánh Cha trao dây Ballium trong thánh lễ mừng hai thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ hôm sáng Chủ nhật vừa qua 29 tháng 6 tại đền thờ thánh Phêrô. Dây Ballium làm bằng lông chiên trắng, có năm thánh giá màu đen biểu tượng cho tình hiệp thông với tòa thánh Phêrô và sự lo lắng cho giáo đoàn địa phương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cầu mong năm thánh Phaolô vừa mới khai mạc hôm chiều thứ Bảy 28 tháng 6, củng cố lòng tin của người Kitô và sự liên kết giữa họ với giáo hội và các chủ chăn. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Xin thánh tông đồ dân ngoại giúp anh chị em làm cho cộng đoàn được trao phó cho anh chị em lớn lên trong tình hiệp nhất và tinh thần truyền giáo, cũng như trong việc phối hợp hài hòa hoạt động mục vụ với nhiều nhiệt huyết tông đồ. Hình ảnh về thân mình được áp dụng cho giáo hội là một trong những nhân tố mạnh mẽ và đặc thù của thánh Phaolô. Chúng ta luôn nhớ rằng đối với mỗi một chủ chăn, điều kiện cộng tác phục vụ là tình yêu thương đối với Chúa Kitô, mà không có gì có thể đi trước. Simon con Gioan, con có yêu mến thầy không? Anh em thân mến, ước chi câu hỏi Chúa Giêsu đưa ra cho Phêrô luôn vang vọng trong con tim của chúng ta, và mỗi lần đều khơi dậy câu trả lời mới mẻ và cảm động của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Đức Thánh Cha đã chào các tân tổng giám mục và các phái đoàn tín hữu tổng giáo phận của các vị bằng các thứ tiếng Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Croat, Ba Lan. Ngài khích lệ các vị chu toàn sứ vụ của mình với tình yêu nồng cháy để cho Chúa Kitô ngày càng được biết tới, yêu mến và bắt chước nhiều hơn. Tin Việt Nam, Giáo xứ Thái Nguyên, Bắc Ninh tổng kết các lớp giáo lý. Được sự giúp đỡ của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, quý cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, cha Gioan Bautista Hoàng Sô Băng, quý thầy quý sơ đã đến cộng tác với cha xứ Francisco Nguyễn Đức Đại tại giáo xứ Thái Nguyên, mở lớp dạy đào tạo 3 lớp học: giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng và giáo lý viên. Với thời gian ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, dưới thời tiết nóng nực của mùa hè, nhưng thực sự các cha giáo, quý thầy cô và các học viên đã làm việc một cách rất nghiêm túc và nhiệt tình. Ngày nào lịch học cả 3 buổi cũng kín đặt, sáng chiều tối. Giáo xứ Thái Nguyên nằm ngay giữa trung tâm thành phố, một nơi đòi hỏi về nhu cầu mục vụ rất lớn cho lượng giáo dân đông đúc. Bên cạnh còn phải đáp nhu cầu mục vụ, bên cạnh còn phải đáp ứng nhu cầu mục vụ không nhỏ cho anh chị em di dân, gồm công nhân viên, sinh viên đang công tác và theo học tại thành phố. Ước tính trong năm 2007, giáo xứ đã mở liên tục 4 khóa giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ đến tuổi lập gia đình, 3 khóa giáo lý dự tòng. Số học viên tính nguyên lớp hôn nhân khoảng trên 1.000 bạn trẻ theo học. Kết thúc mỗi khóa học, các bạn bắt buộc phải làm bài kiểm tra kiến thức đã thu hoạch và được cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu. Vào lúc 19:30 ngày 25 tháng 6, tại nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên, cả ba lớp học dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, kết thúc khóa học. Sau thánh lễ, có lễ tổng kết phát chứng chỉ cho 60 học viên lớp hôn nhân và 13 bạn dự tòng. Điều đáng nói là có nhiều bạn dự tòng đã thi đạt kết quả xuất sắc trong khóa học và đã được cha xứ trao tặng những phần quà khích lệ. Điều này chứng tỏ sự ham học hiểu và lòng yêu mến giáo lý của các bạn. Giữa một xã hội xô bồ của thời đại mới, mỗi người chúng ta sẽ phải lựa chọn rất nhiều giữa những tục hóa và giáo lý của Chúa. Trong khi xã hội đòi hỏi nơi bạn trẻ một kiến thức xã hội nhất định, thì mỗi bạn trẻ Kitô hữu cũng cần trang bị cho mình một hành trang thiêng liêng để bước vào đời. Như thế, cuộc sống sẽ không bị khập khiễng. Trái lại, các bạn sẽ bước những bước đi trong niềm tin đầy hy vọng. Vì Chúa đã phán, ai nghe và thực hành lời Chúa, thì được ví như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy không sụp đổ. Đa Minh Thành Công, tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam. Sân nhà thờ giáo xứ Tuy Hòa chiều Chủ nhật vừa qua 29 tháng 6 đã tưng bừng hẳn lên với đông đảo bà con giáo dân tập trung về dâng thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và để hiệp thông cùng Giáo hội Hoàng Vũ khai mạc năm thánh Phaolô 29 tháng 6 năm 2008 và 29 tháng 6 năm 2009. Lễ đài được thiết trí ngay tại sân tiền đường với hai pano làm bật nổi trọng tâm cử hành phụng vụ chiều nay. Bên trái nổi bật với lời của thánh Phaolô trong thư Philip chương 1 câu 21: đối với tôi sống là Chúa Kitô. Bên phải là bức chân dung thánh Phaolô vị tông đồ của dân ngoại. Trước khi bài ca nhập lễ vang lên, cộng đoàn đã nghe tóm tắt ý nghĩa của việc cử hành năm thánh Phaolô. Dẫn vào phụng vụ lễ mừng tại hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô trước. Đoàn đồng tế trang trọng với màu đỏ của lễ phục linh mục và lễ sinh chen lẫn màu trắng đoan trang của cộng đoàn dân hương. Dân lễ tiến lên. Dân lễ tiến về lễ đài trong tiếng ca tưng bừng của ca đoàn và cộng đoàn hân hoan. Thì bài ca nhập lễ. Trước khi về bàn thờ để bắt đầu thánh lễ, đoàn đồng tế đã dừng lại trước chân dung thánh Phaolô để dâng lên ngài những nén hương lòng hiếu thảo. Chủ tế là linh mục chánh xứ Giuse Trương Đình Hiền, cùng với cha phó Phêrô Nguyễn Xuân Hòa. Trong những lời dẫn vào thánh lễ, cha chủ tế đã kêu gọi cộng đoàn chào mừng ngày bổn mạng của cha phó Phêrô bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt và đầy tình hiệp thông. Các bài đọc lời Chúa của ngài lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô được công bố bởi các thầy cô thuộc hội nhà giáo Công giáo và được chú giải cách hùng hồn sâu sắc với bài giảng của cha phó Phêrô. Toàn thể cộng đoàn trăm người như một sốt sắng dâng lễ trong tâm tình khát khao hồng ân của Thiên Chúa, vì mọi người đều hy vọng trong ngày khai mạc này Giáo hội sẽ trao ban ơn toàn xá cho những ai thành tâm tham dự. Khi lời nguyện kết lễ vừa dứt, một bài nhạc trầm hùng nổi lên. Một đội vũ thiếu nhi xuất hiện trình bày ý nghĩa gieo mầm tình yêu. Như một lời đoan hứa của toàn giáo xứ cương quyết noi gương hai thánh tông đồ Phêrô. Lên đường đi gieo mầm tình yêu cho muôn người muôn lối. Thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và khai mạc năm thánh Phaolô đã để lại một vết ấn tượng đẹp, một tâm tình hân hoan và một nhiệt tình sống đạo cho mọi người tham dự tại giáo xứ Tuy Hòa, Tin Việt Nam. Sáng thứ Bảy vừa qua, 28 tháng 6, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang và một số cha đồng tế đã dâng thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo họ Vĩnh Trà, xứ Thượng Phúc thuộc giáo phận Thái Bình. Giáo họ này nằm gần bờ biển thuộc tỉnh Thái Bình, giáp ranh với Hải Phòng. Giáo họ có khoảng 600 giáo dân, đa số sống bằng nghề chài lưới. Vì thế, thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô rất có ý nghĩa đối với họ, bởi lẽ thánh Phêrô là bổn mạng của giáo họ, mà thánh Phêrô lại là dân thuyền chài. Họ cũng là dân thuyền chài, thật ý nghĩa biết bao. Kết thúc thánh lễ, mọi người đều vui tươi hớn hở vì cảm thấy mình được chăm sóc, dù ở mãi tích xa xôi, mà được Đức Cha quan tâm, đặc biệt về đời sống đạo. Trước thánh lễ, trên đường đến họ ngư dân Vĩnh Trà, Đức Giám Mục Giáo Phận Thái Bình đã cho biết, giáo dân ở Vĩnh Trà sốt sắng, tuy không đông lắm, nhưng họ có quy củ, nề nếp, tổ chức chặt chẽ, kinh tế giàu có, và đặc biệt là đức tin của họ mạnh lắm. Họ là dân chài lưới, ngư phủ, luôn phải lăn lộn với sóng gió bão bồn, luôn phải giành giật giữa cái sống và cái chết, nên họ chỉ còn biết cậy trông phó thác vào Chúa. Vì vậy, đức tin của họ vững chãi lắm. Tôi quan tâm đến họ, trước tiên là để cầu nguyện cho họ, động viên nâng đỡ họ, sau nữa là để học hỏi về đời sống đức tin của họ. Chút nữa trong bài giảng, tôi sẽ đề cao đức tin của họ và động viên họ hãy luôn kiên vững đức tin cho đến cùng, như thánh Phêrô là ông tổ ngư phủ về đức tin của họ. Được biết, người dân Vĩnh Trà, vì hoàn cảnh đất nước một thời, một số đã ra đi sống rải rác nhiều nơi, chủ yếu tập trung ở Sài Gòn và đặc biệt ở Vũng Tàu. Vì là ngư phủ, nên đi đến đâu cũng phải tìm đến biển để cùng sống với sóng nước.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Dài dòng về sự tích Đức Mẹ hiện hình tại họ La Mã, Bến Tre. Chiều ngày thứ Hai, 16 tháng 6, rất đông giáo dân tại Sài Gòn đã đến dòng Chúa Cứu Thế để tham dự thánh lễ khai mạc tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Một ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được rước từ họ đạo có tên gọi là La Mã Bến Tre thuộc giáo phận Vĩnh Long. Sau đây là một vài nét về sự tích Đức Mẹ hiện hình tại họ La Mã Bến Tre thuộc giáo phận Vĩnh Long. Tại làng Hiệp Hưng, tỉnh Bến Tre thuộc giáo phận Vĩnh Long, có một nơi gọi là Bồ Dơi. Trước kia, nơi đây là một cánh đồng trũng bỏ hoang, cây cối mọc tùm, là nơi dành cho chim cò dơi cú đến tụ họp. Dân chúng vùng này phần đông quây quần tụ họp chung quanh chợ Sơn Đốc, cách Bồ Dơi chừng 2 cây số. Khoảng năm 1930, cha Sợ Cái Bông là cha Luca Sách ở gần đấy, sai một thầy đến giảng đạo và cất một ngôi nhà thờ nhỏ ở gần khu chợ để làm nơi phượng tự và giảng dạy những người tân tòng. Từ năm 1945, chiến tranh làm cho họ Cái Bông và Sơn Đốc không giao thông được với nhau. Mãi đến năm 1947, chiến tranh lan rộng, dân chúng Sơn Đốc phải tản cư hết. Trong số đó, có 11 gia đình tản cư lên Bồ Dơi. Thế là nhóm công giáo này không có linh mục chăm sóc. Mấy năm sau, họ mới tiếp xúc được với cha xứ Cái Sơn do cha Phêrô Dư cai quản, cách xa đến 20 cây số. Sau đó một năm, dân đàn Bồ Dơi cất được một ngôi nhà thờ làm nơi thờ phượng. Ngày 11 tháng 11 năm 1949, Đức Cha Vĩnh Long về làm phép thêm sức tại Cái Sơn. Ngài đã thân hành đến thăm Bồ Dơi và đổi tên là họ La Mã Bến Tre. Từ đó, La Mã xuất hiện tại Việt Nam. Sau khi lập nhà thờ Sơn Đốc vào năm 1930, nguyên khi thành lập nhà thờ Sơn Đốc vào năm 1930, cha Luca Sách bổn sợ Cái Bông có tặng nhà thờ này một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có lọng trong khung kiến. Năm 1957, khi bổn đạo bỏ nhà cửa, nhà thờ, chợ búa đi tản cư khắp nơi, ông Nguyễn Văn Hạc là trùm trong họ phải rước ảnh Đức Mẹ về nhà mình. Sau ông cho con trai là Nguyễn Văn Thành mượn đem về nhà riêng. Ngày 2 tháng 2 năm 1957, có cuộc khủng bố đạo ở vùng này. Gia đình anh Thành cũng như bao gia đình khác phải nhiều sự khốn khó. Đến bức ảnh cũng bị mất tích. Ông Trùm Hạc rất là buồn bã. Một hôm, vào thượng tuần tháng 5, người láng giềng của nhà anh Thành tên là Võ Thị Liễn, theo đạo Cao Đài, đi xúc cá ngoài ven sông, vớt được một khung ảnh. Anh Thành nhận ra là khung ảnh đức mẹ của gia đình đã bị mất từ mấy tháng trước. Chị Hiền cho lại anh Thành, anh đem đi rửa, nhưng ảnh không còn nét chi nữa, ngoài mấy nét mờ mờ như nét viết chị. Nhưng ngày ấy, các bà Phước đang tô điểm nhà thờ. Chị vợ đã đến xin thuốc về cho chồng tô lại bức ảnh. Nhưng các bà đã hết thuốc, lại bảo về nhà mua ảnh khác mà dùng, chứ vẽ lại sao được. Bức ảnh thật sự hư rồi, ảnh không còn để tôn kính được, mà đem ra che mưa đỡ nắng, ở nơi mái hiên nhà bị dột. Đến tháng 8 dương lịch, vì tình thế chiến tranh, anh Thành là thanh niên, nên cũng không thể ở nhà được, phải dọn sang Tâm Bình là quê vợ lánh nạn. Ông Hạc đến nhà dọn đồ cho con, thấy bức ảnh vứt trong kẹt vách, lấy về đem đặt trên bàn thờ sáng tối cầu nguyện. Hai tháng sau, ngày 7 tháng 10 năm 1950, chiến sự lại diễn ra ngay trong khu vực Bầu Dơi. Lửa đạn bắn ra tới bời, khiến dân làng phải chạy trốn. Ông Trùm Hạc cùng người con út không kịp chạy, phải núp dưới tủ thờ cho qua cơn sóng gió. Lúc im tiếng súng, căn nhà ông đã bị tan nát vì súng đạn. Chỉ trừ nơi tủ thờ ông núp là còn nguyên vẹn. Nhìn lên ảnh đức mẹ để tạ ơn, thì ôi lạ lùng biết bao. Bức ảnh mờ phai mục nát trước kia, sao đã sáng rỡ mọi nét, tốt tươi mọi màu sắc. Ông Trùng cảm động vô cùng. Với tấm hồn đơn sơ và thành tính của một ông già đạo đức nơi thôn giả, ông tin ngay là một phép lạ của đức mẹ. Đức mẹ chẳng những đã cứu thoát hai cha con ông trong lúc nguy khốn cực điểm, lại còn hiển linh trên bức ảnh phai mờ, mà xưa nay ông vẫn tôn kính và hết niềm tin cậy. Hai mắt rướm lệ, ông Trùm Hạc cùng con quỳ xuống tạ ơn đức mẹ. Và ngay chiều hôm đó, ông Trùm Hạc đi nhà thờ cầu kinh, rồi kể cho hai bà Phước nghe biết sự lạ đã xảy ra trên bức ảnh của ông. Hai bà nói, ngày mai Chủ nhật, ông đem bức ảnh đến cho chúng tôi coi. Sáng hôm sau, ông đi lễ, mang theo bức ảnh, và hai bà nói, quả thiệt, hồi vớt bức ảnh lên thì một nát phai mờ, mà bây giờ ảnh mẹ đẹp tốt tươi thế này, ấy là đức mẹ thương ông lắm. Các bổn đạo trong họ cũng đều nhận ra sự lạ đã xảy ra nơi bức ảnh. Ai nấy đều như phấn khởi và hân hoan, vì đã thấy sự lạ, nhất là được thấy một bức ảnh đẹp chưa từng có. Ngày mai trong một thời sự, Đặng Thế Dũng sẽ kể tiếp về bức ảnh đức mẹ Hằng Cô Giúp tại La Mã, Bến Tre. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Trở lại thánh lễ khai mạc tuần 9 ngày kính đức mẹ Hằng Cô Giúp tại nhà dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Thánh lễ đồng tế, trọng thể được cử hành sốt sắng trong tâm tình yêu mến biết ơn của nhiều người giáo dân tham dự. Việc cung nghinh đón rước trọng thể ảnh đức mẹ Hằng Cô Giúp tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã làm cho nhiều người hiểu được tình yêu thương bao la, chan hòa của một người mẹ Thiên Chúa, và mỗi người trong cảm nghiệm của mình trên bước đường đời đã có thể nhận ra Đức Maria chính là quà tặng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Maria Vũ Loan, tường thuật từ Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu Chuyện Gia Đình với Mai Hương. Cần thao dược thiêng liêng để đủ sức đương đầu với những khó khăn của cuộc sống và làm chủ gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Có người đưa ra nhận xét về cách sống đạo của nhiều người như sau. Một tờ giấy bạc có giá trị quá lớn khi bỏ vào giỏ tiền dâng cúng ở nhà thờ, nhưng lại quá nhỏ khi đi chợ mua sắm. Một tiếng đồng hồ trong nhà thờ dài bằng cả thế kỷ, nhưng nếu đi xem chiếu bóng, đi dạo phố hay giải trí thì lại qua đi quá nhanh. Khi cầu nguyện, người ta chẳng biết nói gì. Nhưng khi nói chuyện với bạn bè, thì câu chuyện xem ra chẳng bao giờ muốn chấm dứt. Chúng ta cảm thấy hồi hộp khi trận bóng đá phải kéo dài thêm vài phút phụ trội, nhưng lại càm ràm, lải nhải khi thánh lễ ngày Chủ nhật phải kéo dài thêm vài phút. Chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải đọc một đoạn kinh thánh, nhưng lại rất dễ dàng đọc hàng trăm trang tiểu thuyết. Chúng ta thích ngồi những hàng ghế đầu khi đi dự các buổi ca nhạc hay các trận bóng đá, nhưng lại cứ tìm chỗ ngồi ở những hàng ghế cuối trong thánh đường. Những mâu thuẫn trên đây nói lên chỗ đứng của sinh hoạt tôn giáo trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Đức tin có thể chỉ là một ngăn kéo trong rất nhiều ngăn kéo trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta dành cho ngăn kéo đức tin mỗi tuần nhiều lắm là một tiếng đồng hồ, hoặc có khi mỗi năm một hai ngày. Khi đức tin chỉ chiếm một chỗ quá khiêm tốn như thế trong cuộc sống hàng ngày, thì dĩ nhiên đức tin ấy sẽ chẳng ăn nhập gì với mọi sinh hoạt khác, và như vậy cũng chẳng có một ảnh hưởng nào đối với những quyết định hệ trọng trong cuộc sống. Và như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khuyến cáo chúng ta, một đức tin không có việc làm, tức một đức tin không có thực hành và thao dược hàng ngày, sẽ là một đức tin chết. Người có đạo, dù có đến nhà thờ mỗi năm một lần, hay mỗi tuần một lần, cũng sẽ chỉ là một cái thây chết trong cuộc sống. Đức tin phải bao trùm lấy toàn bộ cuộc sống. Đức tin phải là linh hồn của cuộc sống. Đức tin phải là cốt lõi của cuộc sống. Chỉ có một đức tin như thế mới là một đức tin sống động. Và để có được một đức tin như thế, sự thao dược thiêng liêng hàng ngày là điều vô cùng cần thiết. Kinh Thánh không quy định thời lượng chúng ta phải bỏ ra để cầu nguyện hay để thao dược thiêng liêng. Nếu mỗi tuần, người lực sĩ điền kinh hay bất cứ bộ môn thể thao nào chỉ bỏ ra 30 phút hay 3 lần để tập luyện, thì chắc chắn một thời khóa biểu tập dược như thế là thiếu sót. Trong đời sống đức tin cũng thế. Một sự thao dược rời rạc chắc chắn không thể mang lại sự bền bỉ và dẻo dai cho chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, đoạn 4 câu 7 và 8, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta hãy luyện tập sống đạo đức. Thánh nhân không bảo rằng luyện tập thân thể không mang lại ích lợi nào. Ngài chỉ nói rằng việc luyện tập thân thể mang lại một lợi ích giới hạn mà thôi. Trong khi đó, việc thao dược thiêng liêng mang lại một lợi ích vô biên. Thể dục thể thao là điều cần thiết. Một thân thể khỏe mạnh có thể giúp cho tinh thần được lành mạnh. Tuy nhiên, ưu tiên trong cuộc sống vẫn phải là sự thao dược thiêng liêng. Có được sức khỏe tinh thần, con người mới có thể chiến đấu để chống trả lại bao cạm bẫy trong cuộc sống. Là người lãnh đạo trong gia đình, người chồng và người cha trong gia đình cần phải là người có sức khỏe tinh thần tốt. Cũng như vua Salomon, họ không xin gì nơi Chúa cho bằng ơn khôn ngoan để có thể điều khiển con thuyền của gia đình. Họ phải cầu nguyện để gia đình được đứng vững trước những tấn công của ma quỷ. Họ cần phải cầu nguyện cho con cái, để chúng được nên người. Thảm kịch thường xảy đến cho các gia đình Kitô giáo ngày nay là nhiều người chồng, người cha trong gia đình không còn xem trọng sự cầu nguyện và việc thao dược thiêng liêng. Cũng như người lực sĩ bỏ luyện tập trong một tuần lễ, cũng đủ để nhận ra thể lực của mình sa sút. Cũng thế, chỉ cần bỏ cầu nguyện và thao dược thiêng liêng trong một tuần lễ, người tín hữu Kitô cũng sẽ nhận ra tức khắc sự sa sút của mình. Lúc đó, chúng ta không còn đủ nghị lực thiêng liêng để chiến đấu nữa. Nếu mỗi ngày, người lực sĩ chỉ bỏ 5 phút đồng hồ để luyện tập, họ sẽ không có hy vọng thắng cuộc. Cũng thế, một vài phút thao dược thiêng liêng mỗi ngày cũng chẳng giúp ích chúng ta đứng vững được trước những cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Cũng giống như bất cứ việc tập luyện thân xác nào, việc thao dược thiêng liêng cũng đòi hỏi một chương trình và kỷ luật nghiêm khắc. Trước hết, cần phải bắt đầu một ngày sống bằng việc gặp gỡ với Chúa. Không có bất cứ chương trình thao dược thiêng liêng nào có thể bỏ qua những giây phút đầu tiên trong ngày dành cho Chúa. Đây là những giây phút quan trọng nhất trong ngày. Trong những giây phút ấy, người chủ gia đình không những dâng hiến gia đình cho Chúa mà còn xin Chúa soi sáng hướng dẫn để điều khiển gia đình trong một ngày mới. Tìm một nơi thích hợp để gặp gỡ Chúa cũng là điều rất quan trọng. Chúng ta thường quan tâm đến nơi ở, chỗ làm việc, nơi nghỉ ngơi, nơi ăn uống. Điều này lại càng có giá trị hơn đối với việc cầu nguyện, tức gặp gỡ Chúa. Dĩ nhiên, Chúa là đấng thiêng liêng. Ở đâu chúng ta cũng có thể gặp gỡ Ngài. Nhưng sở dĩ chúng ta cần có một nơi thích hợp là bởi vì chúng ta cần có sự tập trung. Giữa phố chợ ồn ào, chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa, nhưng chắc chắn chúng ta dễ dàng bị phân tâm hơn là trong một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Người vận động viên nào cũng cần một bầu khí trong lành để luyện tập. Trong sự cầu nguyện cũng thế, một bầu khí yên tĩnh vẫn giúp chúng ta cầu nguyện dễ dàng hơn là một nơi ồn ào. Do đó, tìm một nơi chốn và những giây phút thuận tiện nhất trong ngày để cầu nguyện là điều rất cần thiết. Có người sẽ thắc mắc, trong một nhịp sống tất bật, từ sáng sớm tới chiều tối, làm sao còn thời giờ để cầu nguyện như các tu sĩ linh mục? Thật ra, việc nào cũng có thời giờ của nó. Nếu chúng ta xem việc cầu nguyện là sinh hoạt quan trọng nhất trong ngày và quyết tâm dành thời giờ cho việc cầu nguyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thời giờ. Thiên Chúa là đấng quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người, cho nên, trong lời cầu nguyện, người chủ gia đình có thể viết ra một danh sách những người và những vấn đề mình cần cầu nguyện một cách đặc biệt cho. Dành một khoảng thời gian, tìm một nơi chốn, và nhất là biến sự cầu nguyện thành một thói quen. Đó là tất cả sự thao dược thiêng liêng. Thói quen là một dây cáp mà mỗi ngày chúng ta bện thêm một sợi dây, cho đến khi chúng ta không còn bẻ gãy nổi. Ngoài thói quen cầu nguyện một mình, người chủ gia đình cũng phải biến gia đình thành một giáo hội tại gia. Trong đó, việc cầu nguyện chung mỗi buổi tối phải được xem là chìa khóa của sự bền vững của gia đình. Một gia đình cầu nguyện chung là một gia đình đứng vững bên nhau. Người chồng, người cha là kẻ cầm lái con thuyền gia đình. Nhưng con thuyền ấy chỉ có thể lướt sóng là nhờ sự chèo chống chung của mọi người mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 11, câu 25 đến 30. Vào lúc ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của ta và hãy học với ta. Vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của ta êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, chắc nhiều người trong chúng ta đã biết rõ câu chuyện Tây Du Ký, kể lại cuộc hành trình của thầy trò Đường Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh đem về phổ biến cho nhân gian. Trên cuộc ra đi đầy gian nan thử thách của thầy Tam Tạng, không chỉ là núi rừng hiểm trở với yêu ma quỷ quái, mà còn là những tật xấu của ba người đồ đệ thân tín, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Ba tên này chính là ba nét xấu mà thiền sư họ Đường, cũng như bao người khác, phải vượt qua để đạt chính quả, đó là kiêu căng, lòng ham vật dục và sự lười biếng. Trên cuộc hành trình về quê trời, mỗi người tín hữu cũng phải vượt qua bao gian nan thử thách, phải chiến đấu với những cơn cám dỗ triền miên. Thấu hiểu nỗi trung chiên của con người, hôm nay Chúa Giêsu đã kêu gọi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ bổ rước cho người. Hãy đến với người, tất cả những ai đang phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, những ai đầu tắt mặt tối để kiếm sống, những ai thấp cổ bé miệng, người sẽ an ủi bổ sức, sẽ cho họ được an dưỡng nghỉ ngơi. Hãy đến với người, tất cả những ai đang mang gánh nặng của quá khứ tội lỗi, của hiện tại yếu hèn, của tương lai trông chênh, người sẽ xoa dịu dỗ về, sẽ ban cho họ sự bình an thanh thản. Chúa Giêsu còn tha thiết mời gọi: Anh em hãy mang lấy ách của ta, vì ách của ta êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng. Nếu bất ngờ chúng ta bị một cái ách giữa đàn mà quàng vào cổ, thì thật là gây khó. Nhưng nếu chúng ta tình nguyện đón nhận cái ách của Chúa Giêsu là thánh giá bổn phận hàng ngày, thì cái ách kia sẽ trở nên êm ái, và gánh kia sẽ ra nhẹ nhàng. Vì chính con đường chúng ta đang tiến bước là con đường tình yêu, hành trình mà chúng ta đang đi tới là hành trình nước trời. Chính trong tình yêu mà chúng ta cảm thấy bình an giữa cơn giông tố, niềm hân hoan trong lúc khổ đau. Chính trong tình yêu mà cái ách sừng sùi trở nên êm ái và cái gánh nặng nề trở nên nhẹ nhàng. Thánh Augustino nói, nơi đâu có tình yêu thì không có vất vả, mà nếu như có vất vả thì người ta cũng yêu cả nỗi vất vả ấy. để có được thanh thản giữa bao lo toan của cuộc sống, để có được bình an giữa muôn loài bão tố cuộc đời, để có được thư thái giữa bao gánh nặng chồng chất. Chúng ta học nơi Thầy Giê-xu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Kẻ kiêu ngạo phô trương, cậy mình khôn ngoan tài đức, nên chẳng mấy ai ưa, mà Thiên Chúa cũng khinh chê loại bỏ. Còn người hiền hậu khiêm tốn, nhận mình bé mọn, chỉ biết cậy dựa vào Chúa, nên được mọi người quý mến, mà Thiên Chúa lại yêu thương và ban cho nước trời. Chúa Giê-xu nói, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Cũng vậy một kẻ chất đầy kiêu căng tự mãn thì không còn chỗ cho Thiên Chúa dạy dỗ và ban ơn. Chỉ có những tâm hồn nhận mình bé mọn, nhận mình là con số không, là trống rỗng, thì lại có đủ chỗ cho đứng vô cùng. Chúa Giê-xu đã làm gương trước khi dạy chúng ta hãy sống hiền lành và khiêm nhường, là Thiên Chúa quyền năng cao cả, nhưng người lại hạ mình xuống làm kiếp phạm nhân để yêu thương và cứu chuộc con người. Người không lên án người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, mà còn cứu bà khỏi trận mưa đá hại hùng. Người đã không khiến lửa bởi trời xuống đốt cả làng Samari theo đề nghị của hai môn đệ háo thắng. Người ví mình như người cha nhân hậu tha thứ cho đứa con hoang đàn. Người xem mình như một tử nhân lành chăm sóc từng con chiên. Người xin Cha tha thứ cho những kẻ lăng nhục, hành hạ và đóng đinh người. Tột đỉnh của sự hiền lành và khiêm nhượng nơi Chúa Giê-xu chính là người đã tự hạ mình, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tột đỉnh của sự hiền lành và khiêm nhượng nơi Chúa Giê-xu chính là người đã hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Trong cõi lòng hiền lành và khiêm nhường, bao giờ cũng gói trọn con tim bao dung độ lượng. Lạy Chúa xin dạy chúng con sự hiền lành, để chúng con có được tất cả thế gian. Xin dạy chúng con sự khiêm nhường, để chúng con có Chúa là tất cả cho cuộc đời chúng con. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa ơi thiên tha, con mãi tụng ca danh thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân ở.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện buồn khác của em Khoa, không chịu vào nhà thờ. Để tìm được nhà thờ Công giáo ở đất nước Chùa Vàng Campuchia không phải là chuyện dễ. Vào chiều thứ sáu, tôi và bốn em bé gái leo lên chiếc xe Camry và bắt anh tài xế đi tìm nhà thờ. Sau nhiều lần dừng lại hỏi đường và lạc vào hai cái nhà thờ Tinh Lành, thì xe dừng trước cửa một nhà thờ Công giáo. Tôi mở cửa xe, bước ra khỏi cái ghế trước, dương dây hít thở không khí trong lành và làm dấu thánh giá. Đó cũng là thói quen của tôi, mỗi khi đi ngang qua nhà thờ thì làm dấu thánh giá. Bốn cô bé cũng bước ra khỏi xe, vẫn cười nói hồn nhiên. Mặc kệ các em, cứ để các em tự nhiên. Tôi đưa mắt tìm xem có bản nào ghi giờ lễ không, chẳng tìm thấy bản hiệu tiếng Anh tiếng U gì cả, toàn là tiếng Campuchia. Tôi quay lại hỏi người tài xế, anh có biết lễ Chủ nhật mấy giờ không? Anh ta đọc một lần qua tấm bảng viết bằng tiếng Campuchia, rồi trả lời cọc lốc, lúc 8 giờ. Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng các em gái đã kéo tôi về với thực tại. Ông này chắc là người có đạo. Tiếng của bé Châu 13 tuổi cất lên. Sao mày biết? Nga cô bé 16 tuổi. Với thâm niên, ba năm làm nô lệ trong nhà thổ, và là chị hai của nhóm bốn cô gái này hỏi chen vào. Nếu không có đạo, ông tìm nhà thờ làm gì? Coi chừng ngày Chủ nhật này, ông bắt tụi mình đi với ông vô nhà thờ đó. Hoa cô bé 15 tuổi bình phẩm. Tao không nghĩ vậy đâu. Đi chơi thì đi, chứ đi nhà thờ thì đi làm gì? Tao đâu có đạo đâu mà đi. Vậy là sáng Chủ nhật được ngủ đã rồi. Nga nói chắc như đinh đóng cột. Không dám đâu. Hoa phản bác. Hồi trước giờ ông đi đâu, ông cũng bắt tụi mình đi theo hết. Tao nghĩ là Chủ nhật này cũng vậy thôi. Tao bảo đảm là ông không bắt mình đi nhà thờ. Châu một lần nữa khẳng định. Tụi mày không nhớ, ban sớm với ban khuya, ông cầu nguyện. Ông bắt tụi mình phải im lặng cho ông cầu nguyện sao? Cho nên Chủ nhật này, ông đi nhà thờ cầu nguyện, ông cũng sẽ muốn được im lặng. Nghe tới đây, tôi hiểu được các em này không phải là người Công giáo, và cũng chưa bao giờ bước chân vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Vì nếu đã đi lễ, thì biết chắc là thánh lễ đâu có im lặng để cho ông cầu nguyện. Thế là tôi muốn dẫn các em vào bên trong nhà thờ. Nhưng vừa bước lên những bậc thềm trước cửa nhà thờ, tôi vừa khoát tay ra hiệu cho các em đi theo tôi. Các em bỏ lửng câu chuyện và chạy theo tôi. Nhưng riêng bé Thoa, 12 tuổi, mới bị đưa qua từ Việt Nam được gần một năm. Nãy giờ vẫn im lặng, giờ thì lý nhí lên tiếng. Tao không vô nhà thờ đâu, thôi đi má. Tụi con bế má vô. Châu vừa dứt lời thì cả ba chạy xuống những bậc tam cấp để bế Thoa lên. Bỏ tao xuống, tao không vô nhà thờ. Thoa lớn tiếng. Tao đã nói là tao không muốn vô trong đó mà. Tụi mày đi đi, đừng có làm phiền tao. Kèm theo những câu nói đó là một tràng ngôn ngữ tục tiểu được phóng ra từ miệng của Thoa. Mày mà không vô, coi chừng ổng đuổi mày về đó. Đi với ổng sướng vậy, giờ tự nhiên vợ chứng không vô. Nga nói như dạy đời. Ông đuổi thì đuổi, tao không vô là không vô. Thoa cứng rắn trả lời. Thấy tình hình căng thẳng quá, tôi giả lơ và nói to. Nhà thờ đóng cửa rồi, thôi đi về. Nói xong tôi bước lên xe và kêu các em cùng lên xe. Tôi làm ra vẻ như không hiểu các em mới tranh luận với nhau điều gì. Tôi quay sang hỏi bé Thoa. Em có sao không? Chuyện vì vậy. Nhưng em có hiểu tôi hỏi gì đâu mà trả lời, vì tôi nói bằng tiếng Anh, để khỏi phải bị lộ diện. Em chỉ nhìn tôi và chúm chím miệng cười, tuy gương mặt vẫn còn rất khó chịu và lấm lét với nhiều lo lắng. Thế là bắt đầu từ hôm đó, tôi quyết tâm tìm cách gợi chuyện, hay vẽ chuyện để cho các em nói với nhau về đề tài nhà thờ. Tôi nhất quyết phải biết được lý do tại sao Thoa nhất quyết không vào nhà thờ, dù em biết rằng có thể bị tôi đuổi về và không cho đi chơi với nhóm nữa. Sau thêm 3 ngày nữa sống với các em, thì câu chuyện dẫn đến lý do tại sao Thoa quyết định không vào nhà thờ đã có màn kết của nó. Thoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo nghèo tại tỉnh An Giang. Như những gia đình Công giáo và những đứa bé khác sống ở làng quê, em đi lễ mỗi Chủ nhật, đi học giáo lý tuần 2 ngày, và siêng năng tham dự lễ ngày thường. Em đã được học giáo lý, học về Thiên Chúa yêu thương, học về sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay. Và cũng như những đứa trẻ khác, em tin rằng Thiên Chúa thương em và thương gia đình của em. Và không dừng lại ở niềm tin đơn giản đó, em cũng bắt đầu biết cầu nguyện. Cầu nguyện cho em và cho gia đình em thoát khỏi cảnh nghèo nàn. Cầu nguyện cho ba em bỏ uống rượu và cầu nguyện xin Chúa che chở em và mẹ em tránh được những trận đòn chí tử mỗi khi ba em say xỉn. Và hình như Chúa đã nhận lời em. Một người thân của má em sau khi lên thành phố lập nghiệp trở về quê và hứa đem em lên đó giúp việc nhà. Cô sẽ cho em chỗ ăn và chỗ ở, trả em 700.000 đồng một tháng, và còn ứng trước cho em 3 tháng tiền lương. Một số tiền mà gia đình em không bao giờ dám nghĩ tới. Em mừng thầm trong bụng, em cảm ơn Chúa. Em nhẩm tính, vậy là em có thể giúp gia đình em thoát khỏi cái nghèo. Chỉ cần 2 tháng lương của em là đã bằng thu nhập của gia đình em 1 năm. Nhưng rồi những nhẩm tính đó cùng với những hy vọng thoát nghèo của em mau chóng tan thành mây khói. Thành phố đâu em không thấy, tiền lương đâu em không biết. Em chỉ thấy mình nằm trong cái củi nhốt người đã gần 1 năm. Những ngày đầu em còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên khóc lóc và la hét mỗi khi có khách. Và rồi những trận đòn như tử, những ngày được bỏ đói đã dạy em cắn răng làm những điều không thể chấp nhận được trong cái tuổi của em, tuổi 12. Có những ngày trong vòng 24 tiếng, em phải tiếp cả hơn 10 người đàn ông. Cuối cùng, em đã bỏ không cầu nguyện nữa cách đây vài tháng. Em đã quyết định chắc chắn là không có Thiên Chúa nào cả. Chính vì thế em không cần cầu nguyện. Em lý giải với bạn bè của em, cho dù có ông Chúa đi chăng nữa, ông ta cũng không nghe lời tao, ông ta không thèm để ý tới những lời tao nói. Ông ta không thương tao, nên tao cũng không thèm ông. Với những lý do đó, em đã sẵn sàng bảo vệ luân lý không có Thiên Chúa của mình bằng cách quyết định không bước vào nhà thờ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những lời tâm sự và lý luận của em Thoa đã như lưỡi đồng đâm qua tim tôi. Em nói có lý quá, cái lý của một đứa trẻ 12 tuổi đã làm cho tôi phải câm nín và hoang mang. Không những em có lý, mà cái lý đó còn có cái tình nữa. Sao Chúa không thương em thương Chúa lắm mà. Sao Chúa không nghe em vẫn nói chuyện với Chúa mà. Làm sao mỗi người chúng ta có thể sống ơn gọi của mình, biết ý thức được mình là men cho bột, là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian, là môi miệng, là tay chân, là trái tim của Chúa Giêsu ở trần gian này, để qua đó khắp nơi và mọi người trên trái đất nhận ra được sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng ta ở trên trời. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hồi ấy, có một ông vua tính tình rất kiêu căng độc ác, cũng không tin là có thượng đế nào cả. Ông tự mãn coi mình là vua, là chúa của cả đế quốc rộng lớn, và đi đến đâu cũng muốn được dân chúng bái phục. Bất cứ vua muốn điều gì, tức khắc điều đó trở nên như luật pháp toàn dân phải tuân giữ. Một hôm, nhà vua ra lệnh tụ họp tất cả các nhà thông thái, các thầy phù thủy, các khoa bói toán trong toàn vương quốc đến triều đình. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, nhà vua tuyên bố ước ao được nhìn thấy tận mắt một vị thần hoặc vị chúa mà họ tôn thờ. Nhà vua lại còn đe dọa trừng phạt tất cả toàn dân nếu họ không thể làm thỏa mãn ước vọng của vua. Lệnh vua được cấp tốc truyền đi khắp nơi trong toàn vương quốc. Nghe vậy, dân chúng bắt đầu run sợ. Mọi người đều thất vọng, không biết phải làm thế nào để chiều lòng vua và cứu thoát mạng sống mình. Lệnh vua được truyền miệng đến tận những xóm làng hẻo lánh. Bấy giờ có một chú mục đồng chất phác, ngay thật, vội vã lên đường đến chầu vua. Chú bé đến trình diện với lính canh gác đền vua và cam hứa là có thể làm thỏa mãn ước muốn của vua. Vừa tới nơi, chú bé phủ phục trước ngai vua, trong khi mọi người trố mắt, hồi hộp theo dõi từng cử chỉ và từng lời nói của cậu bé. Kế đó, chú bé mục đồng yêu cầu nhà vua cùng bước lên sân thượng, đứng giữa bầu trời đầy ánh sáng. Chú mục đồng đưa tay chỉ thẳng vào mặt trời và nói với vua: "Tâu chúa thượng, xin chúa thượng hãy nhìn thẳng vào mặt trời." Chỉ sau vài giây, nhà vua phải lấy tay bịt mắt và quay sang quát mắng chú bé: "Thằng nhãi ranh, ngươi muốn ta bị mù mắt hay sao?" Chú mục đồng đáp: "Tâu chúa thượng, mặt trời chỉ là một tạo vật nhỏ bé trong các kỳ công của thượng đế. Nếu chúa thượng không thể nào chịu đựng được tia sáng yếu mờ đó, làm sao chúa thượng có thể nhìn thẳng vào dung nhan của thượng đế, là nguồn mạch phát sinh mọi thứ ánh sáng được?" Kính thưa quý vị và các bạn, trong thâm tâm mỗi người luôn ôm ấp một khát vọng bẩm sinh, đó là tìm tòi để khám phá và nhìn thấy đấng vô hình với con mắt trần của thể xác. Ước muốn đó là sự mời gọi đi từ hình ảnh tới thực tại, nơi hình ảnh đó được phát sinh, là khát vọng tìm kiếm và tiếp xúc với sự thánh thiêng nào đó hiện diện trong lịch sử của mọi dân tộc, ngay cả những dân tộc thời cổ xưa. Hơn thế nữa, chính trong tôn giáo của các dân tộc cổ xưa, người ta có thể tìm thấy những giai thoại được đặt ra, trong đó diễn tả nỗ lực cố gắng của con người muốn lên tới tận trời cao để gặp gỡ Thượng Đế, đấng tạo thành trời đất muôn vật, để thấu hiểu những sự bí nhiệm về đời sống con người và của vũ trụ. Không những chỉ những con người thuộc thời đại xa xưa mà thôi, nhưng con người của mọi thời đại, cả đến con người thời nay, và có thể là chính mỗi người chúng ta nữa. Tuy sống giữa xã hội vật chất, chìm ngập trong văn hóa hưởng thụ, con người chỉ tin vào những gì mắt có thể nhìn thấy, tay có thể chạm tới, và khoa học có thể minh chứng được mà thôi. Nhưng một lúc nào đó, một thắc mắc, một câu hỏi được đặt ra trong tâm trí con người: Thiên Chúa, đấng tôi tôn thờ là ai? Người có dung mạo như thế nào? Trong Kinh Thánh có chép, ai có thể nhìn thấy thánh nhan Chúa mà còn tiếp tục sống được nữa? Vì thế, Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, đã tự nguyện đến trần gian để tỏ lộ cho nhân loại thấy dung mạo thật của Thiên Chúa Cha. Dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo của tình thương. Trong bữa tiệc ly, tông đồ Philippe lên tiếng thưa: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giê-xu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?" Gioan chương 14, câu 9 tới câu 10. Lần khác, Chúa Giê-xu còn quả quyết rằng: "Thầy và Cha Thầy là một." Điều căn bản để tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa chính là đức tin và lòng khiêm tốn. Bởi vì Đức Giê-xu tuy là con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha, nhưng đã khiêm tốn tự hạ mình, mặc lấy thân phận yếu hèn của con người, để vạch chỉ cho nhân loại con đường đến cùng Thiên Chúa Cha. Ngài đã chọn sống đời khiêm tốn trong tinh thần phục vụ mọi người. Ngài chào đời trong cảnh khó nghèo, không một mái nhà ấm cúng, ngoài cái hang lừa mượn làm chỗ trọ, và cái máng cỏ của chiên bò làm nôi nằm ngủ. Ngài sống trong cảnh thanh bần, cởi bỏ mọi thứ giàu sang vinh dự, tự nguyện trở nên bạn của tất cả mọi hạng người, những người nghèo khổ, ốm đau, cả những người bị xã hội khai trừ và khinh chê là phường tội lỗi gian ác. Ngài cũng không ngần ngại bày tỏ thái độ khiêm tốn tùy thuộc vào Thiên Chúa là Cha của Ngài và của toàn thể nhân loại. Trước mặt mọi người, Ngài đã lên tiếng cầu nguyện: "Lạy Cha là Chúa trời đất, con người khen Cha, vì Cha đã giấu người thông thái và khôn ngoan những điều này và biểu lộ cho kẻ hèn kém hay." Matthew chương 11 câu 25. Vì thế, thái độ của những người thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa là thái độ khiêm tốn tự hạ. Bởi vì Thiên Chúa cự lại với người kiêu căng, nhưng lại yêu thương trợ giúp và giơ tay nâng đỡ những người có tâm hồn khiêm tốn. Với lòng khiêm tốn, nhờ được ánh sáng chân lý và tình thương Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn, sẽ càng thêm xác tín rằng con người chỉ là hư vô, sẽ trở về bụi đất nếu không được Chúa đoái mắt nhìn tới, và sẽ nhận biết rằng tất cả mọi sự chúng ta có đều do lòng thương yêu Chúa ban cho cách nhưng không mà thôi. Lạy Thiên Chúa toàn năng, giàu tình thương, xin giúp chúng con biết tìm kiếm Chúa với thái độ khiêm tốn, với tâm tình biết ơn và lòng tin tha thiết. Xin đừng để cho tính kiêu ngạo che mắt, làm chúng con nên mù quáng tự phụ. Xin giúp chúng con biết hạ mình xuống, tin nhận Chúa là đấng cứu độ, là phần rỗi và là sức mạnh của chúng con. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.